thượng mà cho ông đi tu vậy? Cái Đức Phật nói là nếu ông sai thì điều đó không đáng nói, mà trời ông muốn tu, ông muốn làm Phật cho nên ta cho ông làm Phật một đêm. Giống như là nhất giả đế vương mà sao đã trả gì vậy? Và đắc độ thân tiền bát vương tử lăng nghiêm hậu thượng thượng chứng viên thông hoàng tiên lục giáo tỳ ni tạng Phật pháp nhơ tư tụ thế lâm. Có một vị đại đệ tử của Đức Phật tên Nữ Ba Ly, tức là làm thờ cạo có nơi thì đó là thờ gánh phân, thấy tám ông hoàng của dòng họ Thích lúc bây giờ đi tới cái tiệm hớt tóc của ổng, ông biểu là cạo đầu hết cho tôi đi. Tám ông hoàng cởi hết xi mi của vương triều như vậy cho cái ông thờ cạo đó. Thế ông thờ cạo mới hỏi rằng chứ mấy ông đi đâu vậy, làm gì mà cởi hết đồ da cho tôi? Bởi vì mấy ông mới nói là tôi đi theo Phật xuất gia. Thế thì ông mới qua lễ hỏi cho tôi có đi tu được không? Thì tám quân tử mới nói như thế nào, ủa được chứ sao không được. Thì ông Lưu Ba Ly đó, ông nói là mấy ông giàu có như vậy mà còn bỏ hết tôi đâu có gì đâu, dễ bỏ. Nếu mà mình thì sao, lượm mấy áo quần bào để đi bán cái bộ cũng khá lắm, ngày nào là đang gặp đang già là đúng. Con người đó là con người siêu việt. Ông Lưu Ba Ly tới Phật trước và Phật biết tâm ông này, cho nên ông này đắc độ trước tám ông quân tử nữa nha, thành A La Hán trước. Sau khi nghe được ông Lưu Ba Ly xuất gia đó, vua Tần Bà Sa La là cái người mà phản đối đầu tiên với Đức Phật. Thế này, trong giáo hội chúng ta không thấy có những cái người hạ tiện để đi vào tu. Cái ngày hôm sau, ông Lưu Ba Ly ông ngồi, ông thành A La Hán rồi, ông tới thành A La Hán đúng ngồi, ông nhập thiền hào quang tỏa chiếu. Cái ông vua đây tầng bà Sa Lan thấy là hắn nào đẹp quan tâm lại sao này. Lại đến sau nhau rồi lại hỏi Phật, nó có vị nào mà chứng đạo mà trang nghiêm quá, Đức Phật nó cái ông hôm qua mà ngày hôm cho ông tu. Cái loại Phật nó có nhiều cái vi diệu. Cũng giống như ngày xưa khi mà Pháp Đạt, cái đảnh đời mình lễ với Lục Tổ Huệ Năng, Pháp Đạt lại xuống nhưng mà cái đầu không có sắt đất. Lục Tổ Huệ Năng có nói như thế này: ta xem ngươi có một cái điều gì mà vẫn còn thắc mắc, cho nên đầu vẫn không sát đất. Ông Pháp Đạt nói như thế này: dạ dạ, tôi tụng kinh Pháp Hoa đến 3.000 biến. Ngài Lục Tổ Huệ Năng có nói như thế này: ngươi tụng Pháp Hoa, tại sao không chuyển Pháp Hoa, để Pháp Hoa chuyển ngươi làm gì? Như vậy như vậy không? Không hiểu thiền đấy, mình tụng kinh thì mình phải chuyển kinh chứ, tại sao để kinh chuyển mình? Ông tụng một vạn bộ Pháp Hoa cũng mang thôi gì hết, cái đầu ông lại ông sắp đắc là đã không có đúng rồi. Có câu chuyện được kể là năm này có World Cup tổ chức nào quý vị không? Xã hội bên Mỹ nó gì cũng biết thôi chứ, chỉ biết xứ Mỹ mà. Ở Đại Hàn thì cái giờ mà đá banh đó là cái giờ mà nó trúng với cái giờ tụng kinh nó mới chịu ở Việt Nam mà. Thì mấy ký giả của báo Giác Ngộ có đăng câu chuyện hay đó, kể cái gì nha. Thì mấy ký giả họ tò mò, họ đi vô chùa Tăng, họ cũng coi giờ đó coi có tụng kinh hay không. Chùa Tăng không tụng kinh đã đành thì mấy thầy thích đá banh lắm. Bên chùa có chú tiểu nhỏ vậy nè, có bốn bữa mà thuộc hết Lăng Nghiêm á, Lăng Nghiêm thuộc hết. Mỗi lần chú nó về chùa nó nói, chú thấy mấy thầy mấy chú hay đá banh, chú nói theo con nghĩ thì người tu không nên làm, nói giống như người lớn vậy đó. Thế thì nhưng mà ký giả của báo Giác Ngộ họ qua bên chùa Ni á, họ không thấy cô nào tụng kinh. Mấy thầy thích đá banh đã đành, mấy cô cũng thích đá banh, cái này mới là lạ. Thì người ta mới nói, người ta lấy cái câu của Pháp Đạo của Đỗ Huệ Năng để chuyển cũng hay đó. Ta nói tại sao mình không có chuyển cái trái banh nó đi mà để trái banh nó chuyển mình, hay không? cảm thấy bây giờ tụng kinh phải tụng với mình thâu video là anh coi sao đó, có sao đâu. Cũng giống như trong chùa tôi thì ít coi lắm, tôi nói là chợ cả thế giới coi có một cái, tôi mua mỗi người mỗi cái đá thì nó khỏe. Chuyện này đồng bang ấy mà nên kể cái gì kể nó hàng đó. Hôm nọ để tha thế mà thường thường là tôi đi là 2 giờ chiều là tôi thầy trò khăn đó là đi nhiều tháng có nói với nhau vậy nó bật thầy vẫn 4 giờ rồi đi, tôi nghĩ chắc thảm bấm đậu gì đó chắc sợ đi tai nạn nghe tai bấm đậu cũng dở lắm mà thì tôi nói tại sao đi 2 giờ mà đi 4 giờ thầy nó dạ không nhưng mà tôi thầy 4 giờ rồi đi. Nhưng mà tôi nhất quyết là phải đi 2 giờ thì ngày hôm sau tôi họ đá ra hôm đó là đấu trận chung kết. Rồi thì bây giờ đi vô câu chuyện chính, kinh Đại Bi, kinh Ma Karuna là kinh tôi đã dịch từ cái Hán sang tiếng Việt, không biết bên này có gì nào có thì tôi viện được. Kỳ này chúng mang kinh nhiều lắm, 60-70 kg sách mà qua tới Cali bây giờ qua đến không còn quyển nào hết, thì Phật tử đông quá là cũng phải chia cho này cho nào. Thì kinh này tôi đã dịch từ trong Taisoshi Sudayokyo tức là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, rồi nó là nguyên bằng chữ Nhật. Cái Đại Chánh đó là tên của ông vua Đại Chánh, vua Đại Chánh là ông nội của ông vua Bình Thành bây giờ nữa. Vua Đại Chánh là con của ông vua Chiêu Hòa, cha của ông vua Chiêu Hòa và con của ông vua Minh Trị. Minh Trị Meiji Shinilai tức là Minh Trị Thiên Hoàng, di tăng năm 1868. Và ông vua Đại Chánh cũng giống như là ông vua Thành Thái của Việt Nam mình vậy. Ông vua Thành Thái của Việt Nam mình ra sao quý vị? Họ là ông già mình cũng không biết, họ ông bố mình cũng không biết, mình cũng không biết. Ông tàn tàn, ông không phải người bình thường, thì ông vua Đại Chánh cũng là như vậy. Cho nên ở đây ông tàn tàn, ông cứ vượt cung, ông đi ra ông thăm mấy bà nào ngồi cho nên mấy bà hoàng hậu muốn lao quẩn lên á. Ông tàn tàn là sao ông vua như vậy đó. Thì cái vua Đại Chánh của Nhật cũng giống vậy, nhưng ông được một cái công rất lớn á. Và ông cho mấy trăm học giả như vậy đó soạn sang định cái bộ Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Cho nên bây giờ nghe chùa Tịnh Lục bộ có bộ Càn Long Đại Tạng có một bộ Đại Tạng Kinh, cho nên bộ Đại Chánh là bộ mà tiêu biểu nhất. Tôi cũng mới cúng cho thầy và tự sĩ một bộ từ bên Đài Loan thầy định nó gửi sang. Lâu nay cứ nghĩ là và tự sĩ có bộ Đại Tạng Kinh nhưng mà thực tế là không có, cho nên mới cúng thầy một bộ. Thầy rất là mừng. Thế thì cái ông vua Chiêu Hòa tức là con của ông vua Đại Chánh mà bây giờ ông vua Bình Thành tức là con vua Chiêu Hòa, thì trong những đời vua này đó họ rất là có công đối với đạo. Thì tôi có dịch một cái bản kinh tên là Maha Karuna Sutra, được dịch gọi là kinh Đại Bi. Kinh Đại Bi được nói cái tiền thân của Đức Phật cũng như những người có tâm mà niệm Phật. Thì có một câu chuyện như thế này ở trong kinh Đại Bi, chúng ta có giảng người này cũng vì có tâm tết. Thế thì có một đoàn lái buôn người ta đi ra ở ngoài biển khơi, ngày xưa thì đi thuyền rất là nhỏ. Thì khi mà đi ra biển á thì gặp sóng to gió lớn, rồi gặp một con cá nó rất là lớn, thì nó hả miệng ra đó, thì nó nuốt hết cả chiếc thuyền vô trong đó. Cái này quý vị mà đi tị nạn thì chắc là cũng có kinh nghiệm. Ngồi biển có cá lớn không? Có vô ngày xưa còn có những con cá mọc, cá rất là lớn, nó lớn hơn chiếc thuyền của mình đi nhiều lắm. Nói vì vậy cho nên nó nuốt hết cả cái chiếc thuyền. Thì ở trong thuyền á ai cũng quẩn quá, bây giờ ai cũng sợ không biết làm sao. Thì mới quản niệm là Nam Mô Phật nữa. Cái con cá nó nghe cái chữ Nam Mô Phật, lúc bây giờ nó ngậm cái miệng xong xưa rồi, bây giờ nó hả cái miệng nó ra. Đấy thì cái thuyền tôi dạt vào trong bờ, mọi người lên bờ một cách an toàn và con cá này sau này đầu thai trở thành chư thiên. Cái gì thế? Trong truyện Phật giáo có nhiều cái chuyện rất là hay mà nó rất là kỳ. Huống gì là chúng ta niệm Phật một ngày biết bao nhiêu niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không muốn được. Người Bắc thì niệm hay lắm. Ngày Thùy Giác nó có 14 hủ xăm luôn. Xăm nhiều lắm. Xin xăm. Thế mà bác nói Nam Mô A Di Đà Phật, con này trời làm cha, con này đất làm mẹ, con này mười phương chư Phật cho con mặt hoa da phấn quân may bán đắt. Thì nhanh như Phật Pháp vậy cũng đành bật một Phật hoa da phấn thôi chứ không Phật A Di Đà. Các người bác mà sao năm tư nên tại vì bên chùa Kiến Giác ví dụ 10.000 đi chùa thế 7.000 người bác mà bác sao năm tư mấy em nó tội lắm. Có một người con một bác sĩ thấp mình nổi tiếng đang là Phùng Gia Học, ông già tên là Phùng Gia Lộc. Phùng Gia Học có viết một cái truyện rất nổi tiếng giống như Dương Thu Hương, cái nhan đề là cái đêm hôm đó là đêm nào, cái người có đọc đó không? Thì người con đó là ở chùa Kiến Giác 2 năm hai bằng, nó nhiều quá mà. Thế thì em này khi mà từ Đông Âu nó qua nó nên đi du học bên tiệc khác cũng thông minh. Thì tôi mới hỏi là mấy em qua đây được cái gì? Em nó nói như thế này, thứ này tụi con qua đây đó thì thực sự cái vật chất thì ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Đông Âu thì nó có sai biệt chút đỉnh tốt hay xấu. Sang hơn hay là hàng hơn hay là ngay cả nước Đức này, nhưng được một cái khi qua đây là con hiểu được đạo. Ở xã hội miền Bắc không ai biết đạo hết, nhất là sau năm 1954. Bây giờ mấy em thanh niên mà nó nói được câu đó quý vị biết là rất là mừng. Và em nói bây giờ nó xuất gia với là Hòa Thượng Nhất Hạnh, con cũng cùng danh lộc. Nhiều cái câu chuyện hay lắm. Còn mấy năm đầu á, người bác nhất là bức tường Bá Linh mà sụp đổ là nó hơi đi chùa mà đi hay lắm. Không phải giống như mình đó. Có bữa tôi đang tụng kinh kia, thấy con heo bốn chân nó đi vô cửa Phật. Nó đi nó nằm vậy đó. Thì làm con heo quay nhưng cũng Phật. Cho tôi nói bữa nay mà Phật Di Đà thấy này phiền lắm. Nhưng mà ngài không biết dẫn nó dạ, cho nó ta đem ra trước Tích Di Đà để ngài tiếp dẫn cho nó. Thưa nhà chùa là chúng em mới làm được một cái cái dịch vụ rất là lớn và rất là thành công, cho nên cái này đem cúng dường vào nhà chùa đấy. Nhà chùa đâu có ăn heo hồi nào đâu. Còn họ cũng hay lắm à, quý vị biết vậy. Tiền người ta cải hết lên trên bàn. Cái hồ hôn ở đại hồi đó 1989-1990 tôi chưa biết cách cúng của người Bắc, người Bắc chứ không phải quý vị Bắc năm tư thì quý vị biết miền Nam nhiều. Thế thì tôi mới thấy bộ cúng thôi tiền để vậy tôi bỏ vô thùng phước sương mà chính tay tôi bỏ. Thế thì họ cúng người bác là phải tàn nhang, kháng cho tàn nhang xong rồi mới lên lễ tạ. Thế họ lại không thấy tiền đâu nữa. Bây giờ ơi, tiền đâu mất rồi. Thế tôi nói đúng đi, họ bảo phải thùng phước sương chứ tại sao để ngồi vậy nè. Ở thế nhà chùa không à, chúng em chỉ cúng 1/3 thôi, 2/3 đem về làm vốn. Cái này là thật 100%, không có nói thêm 1% nào hết. Rồi lần bữa tôi đang gõ mỏ tỳ chú để khai quan điểm nhãn, tự nhiên thấy mấy gò thủ mình nằm ngay trước mặt nó. Bữa là cái hụt gà, bữa cái nhà tôi còn cái đặc biệt cho nó nè. Mua thuốc lá 3 số 5 mở ra đàng hoàng đốt để Phật hút nữa. Như kia rượu quân ca của Nga cũng có bằng thời kỳ Nhân Giác nhiều lắm. Nếu mà thầy nào mà thích ít sai đó, như tám đàn nguyện khác thiếu á, sai xưa nghĩ cũng hư đời, giữ thời giữ lại sai thời, cứ sai đất cũng lăn quay trời, sai mặt cũng đỏ gai ai cười. Cái gì đọc tiếp? Sai tỷ lý tăng này là mấy nhìn nón xanh chẳng thấy lại là sai quái xa sao, sai mãi thế này, sai suốt cả đêm ngày không biết kể. Thê nhau ngon tí tử chân quết ngã dục tiêu sầu, thả tự do mặt trần ai ai tỉnh nay lo, sai tỷ lý nhỏ to đều bất kể. Trời đất nghĩ cái sai là sướng thế, vợ khuyên chồng mãi dễ chừa, ngại muốn sai lại cứ mà sai. Tôi thực sự đã học những bài này học 5 phút thôi, mình nhớ 40-50 năm vậy. Thì cái gì mà nó vô nó nằm riêng đây thì nó không chạy đâu hết. Còn cái gì vô là nó lừa đi chỗ khác, nó nhằm cho thị phi nhân nghĩa nào luôn. Nên cái gì về tập chỉ niệm tập thôi, chỉ tụng kinh đại bi đủ rồi. Ngày 21 đến đây là 21 thăng thuốc bổ cho quý vị đó, là cái trí sẽ tuyệt vời, bảo đảm. Giống như tôi quảng cáo đi Ấn Độ, người nào mà già mà đi Ấn Độ đó về sẽ trẻ lại, người nào mà bệnh đó về hết bệnh luôn. Đã không? Đã hữu có kinh nghiệm không? Đó, có thể đã hữu kể một số kinh nghiệm của mình về Ấn Độ đó cho Phật tử ta biết. Dạ? Ta là lên đi kể nè, nó tan thốt rồi luôn cho bà con, cho bà con chắn. Lên đây, lên đây. Dạ, không sao, mình nghĩ sao nói vậy không sao hết nha. Bây giờ tôi kể trước một chuyện để tôi nghĩ chứ. Ở bên Pháp, bên Đức á, cái bà đó cũng đệ tử, tôi cũng giống như đệ tử này, cũng không bán máy tử. Bà ngửa tim, sau khi ngửa tim xong bác sĩ không có cho đi, nó bà mà đi về là bà chết liền. Và là trên đường đi bà đã chết không? Bà nói nhưng mà chết, tôi chết nơi với chữ Phật còn sướng hơn là chết nhà thương đức này, cho nên tôi quyết kế tôi đi. À, thì khi mà bà đi á, mà chống kỳ gậy đi qua tới chỗ mà Buddhaya, tức là đã Bồ Đề Đạo Tràng, thì lúc bây giờ thì chỗ đó có một Đức Quan Âm Bồ Tát sắc về linh thiêng. Quý vị đi Ấn Độ, ai đi Ấn Độ giơ tay đi con nhé. Đi Việt Nam hơi nhiều, Ấn Độ ít, cậu đã phải về Ấn Độ một lần. Người Phật tử quý vị đi Việt Nam ghé Ấn Độ được rồi, về Việt Nam thăm nhà cũng sao, không tốn tiền bao nhiêu đâu, nhưng mình nên về Ấn Độ. Không về Ấn Độ là một sự thiếu thốn trong cái đời người Phật tử. Sau khi Ấn Độ thì mới đi Trung Quốc, mà tới Trung Quốc mà nếu mà không hiểu tiếng Hoa thì nhà thầy gì đó thì hoàng đế dẫn đi thông dịch thì mới được. Với quả nghị trí trung của các sự nghiệp vũ tạo vũ thư tao sự mai treo trung vấn đề in gai vũ trí trung của. Nếu mà đi Trung Quốc mà không có biết tiếng Trung Quốc thì không có nên đi Trung Quốc. Một hôm thì tôi đến Trung Quốc, cái tôi hỏi là hỏi tiếng Anh, hỏi là where is the restroom. Trung Quốc không biết restroom là cái gì, where is the toilet cũng không hiểu toilet là cái gì nữa. Cho nên về tôi phải học tiếng phổ thông là lý do vậy. Thôi sợ chạy na liền là tôi chỉ liền. Mà trong lúc mình mắc đi tiểu hay là đi đại mà cứ ngồi nó hỏi chữ đó hoài là nó nguy hiểm lắm cho mình đúng. Đi Trung Quốc mà không biết tiếng Trung Quốc thì không nên đi. Như đi Nhật Bản thì rồi đó, phải đoàn đó, cái gì biết quý vị này rất là giỏi tiếng Anh, nhưng mà ở Nhật người ta không phải kỳ thị, nhưng mà Nhật nói tiếng Anh rất dở cho nên họ không có muốn nói tiếng Anh. Mình để tôi phải thông dịch hết suốt đoạn đường, những ngày cuối cùng lại không có tôi phải đoàn này toàn nói bằng động từ tôi lơ. Đó là tôi ngu. Thì kể chuyện cái nào ở kia, khi mà đến Bồ Đề Đạo Tràng có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, quý vị phát ra một lời nguyện. Nếu lời nguyện thành tựu thì một cái dẫn lực nó sẽ đưa thẳng quý vị nhắm mắt lại 12 phút. Và nếu lời nguyện quý vị không thành tựu thì cái dẫn lực nó sẽ đưa qua bên trái bên phải, đi sai cái chỗ đó. Mà ngay cả bản thân đưa cũng vậy. Nếu mà năm 1989 tôi không có đi Ấn Độ lần đầu đưa về, tôi biết cái quyển lòng từ Đức Phật thì sang ngôi chùa Viên Giác không có xong. Tại vì cái tha lực của chư Phật nó Bồ Đề Đạo Tràng nó mạnh kinh khủng. Nay nay cô tự hành nó đi mấy lần rồi, với lần sau đời cũng chút sẽ kể ha. Thế thì cái bà đệ tử tôi là bà Thiện Pháp thì bà phát nguyện á, đạo Phật cho con mấy con chết, con chết chỗ này, rồi mấy con sống đừng sống cho lành mạnh, cứ bắt đi giữa đó giữa đường cái nó kêu cái xe, thầy ơi con chết rồi, người ta bà con chết đâu mà bà còn sống mạnh hơn nữa, vừa đi đúng ngay cái tượng Quan Tham Bồ Tát xong cái bà thả dậy luôn, là hồi đó bà thả dậy xong xưa là tôi đi tới đâu bà đi tới đó lên linh thú, bà theo linh thú lên chỗ thị viên tỉnh xá, đi theo thị viên tỉnh xá về bây giờ 7 năm thì chưa chết. Bác sĩ hỏi cái mày ăn cái gì, mày uống thuốc gì đâu mà nó linh nghiệm quá vậy, tôi đâu có ăn cái gì đó, mở từ tôi đi về sự thật sao mà đâu lên nè, lên trả lời cho bà con cái này là một chứng minh, nói cái này muốn thấy là có người để cho thấy nữa chứ không có là đợi thấy mới tin. Nhưng mà đàn đầu biết hát chưa, nhưng mà tôi chưa biết, tôi chưa biết đợi kể thôi. Cái chân đau sao?
Dạ thì cái chân hồi đó sắp có thầy.
Để như thế. Có gì kể xa cho
dạ không biết gì kể. Thì con đi Ấn Độ mà ở nhà không ai cho hết. Bởi vì không có đi được. Đi cà kheo đi gì ông chồng á, bà đi bà chết trên, bà bỏ xác rồi, tôi bỏ xác bỏ, không sao. Thì tới đâu rồi tới, mà con cảm thấy ông đau mà mỗi lần mà đã lại tới cho Đức Phật á. Tại chúng nước mắt nó cứ tuột tuột.
Nhà nó nói chứ.
Thì anh đã đi cảm động rồi đó. Bởi cái đó thì khóc. Mà đi xuống xe trở ra xe lửa đó. Sao mà ôm đầu chặt đi hồi đó cho nó tối đó thầy. Cái ôm đầu chặt, cái tay sợ ông xùi. Con nói thì mình muốn trợ lời sư thần. Con xùi đang sợ ông lại. Lát sợ ông lại. Cái tới là thì đi lại được. Không có cái chuyện gì nữa hết. Bệnh áo mới còn rồi, đâu hết bệnh đâu có được. Bệnh áo đâu có được. Cái lợi nó thôi khóc là khóc. Không biết khóc cái gì mà cứ khóc. Đó là đi tới đâu thì cứ lo toàn toàn đi trước. Cái cảnh người đi không được á. Cái ấm á, bà mà đi. Từ khi thầy nói bà bệnh á, bà stroke á, bà liệt bà đi không được á, ông cho bà đi à. Nó nói nào mà núi lỡ chết chết không sợ gì á. Con cứ đi. Con lại tới Bồ Đề Đạo Tràng, con ngồi con thiền á. Thì cứ tiêm với con nè. Mà cứ tê cũng như là mình không biết cái chân ở đâu. Thì mình lắc đứng dậy là đi. Đáng lẽ tê là phải bóp này kia. Tính sẽ đi. Con mũi cắn luôn mình cũng không làm đủ chứ. Để con lắng đông một tiêu. Thì cái người con khỏe luôn tới giờ đó thầy.
Dạ. Dạ. Cảm ơn đỡ cho anh Tàm Pháp Thầy rồi đó. Cho nên nó phép Phật nhiệm màu là nó chỗ đó, cái vị tin Phật chỗ nào. Tại sao chỗ này ai tới nước mắt cũng chảy, tôi cũng khó khóc lắm, nhưng mà tôi tới ban đầu tôi nói đi một lần Ấn Độ, bây giờ tôi đi nữa, tại vì nó giờ very dirty, very 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 dirty. Tôi về tôi nói thôi tôi không có đi Ấn Độ, nhưng bây giờ là tôi đi tới lần thứ 6 mà đi riết rồi nó ghiền luôn đó. Quý vị biết này, nơi đó gọi là Four Holy Place, là tứ thánh địa hay là tới cái động tâm. Tại sao cái là động tâm? Khi mình để nó cái tâm căn mình nó xúc động, tự nhiên nước mắt đau tâm nó chảy ra. Họ tưởng bên tâm là cái người đâu dễ khóc. Trời ơi, đứng dưới cậu Bồ Đề khóc nó không lành nữa. Thì gọi là động tâm. Đức Phật nói trong kinh Mahaparinibbana như thế này, trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng khi ta đã nhập Đại Bát Niết Bàn, nếu chúng sanh nào đi đến thăm viếng đảnh lễ nơi tứ động tâm là nơi ta sinh ra, nơi ta thành đạo, nơi ta thuyết pháp lần đầu tiên, nơi ta nhập đạo bất niết bàn, cũng giống như là gặp ta trong tại thế. Cho nên quý vị nên về xứ Phật, quý vị sẽ thấy nhiều cái linh thiêng lắm, mà nhất là những người bạn phiền não thì sẽ tiêu. Tôi không có cam đoan mà tiêu hết 100%, ít nhất cũng 50%. Vâng, quý vị nên đi. Tại vì sứ Phật đang đi rất là hay, mà ví dụ đó là một bằng chứng một đời, mình nhiều đời hưởng như vậy, chứ không phải là một người mà người tu mà không về đó là một sự thiếu sót rất là to lớn. Mà bây giờ đã có trung tâm nguyên giác rồi, quý vị cứ về đó ở 5, 10 ngày, 20 ngày cũng không có sao hết, tự nhiên có đầy đủ tiện nghi đấy. Quý vị có thể ở đến mỗi ngày để lễ bái 5 giờ sáng là tôi ra lễ Phật, thầy Minh Tấn bây giờ mỗi ngày lại 2700 lại lại, mà là ngũ thể đầu địa đó, chứ không phải là lại kiểu mà nửa người thành Phật cái nửa người thôi. Nhưng mà phải đứng lên ngồi xuống đàng hoàng. À, thầy Minh Tấn nó lại mỗi ngày 2700 lại. mỗi ngày. Dạ thì mấy thầy chia ra thôi. Dạ. Thực sự ra quý vị không có cái bắt đầu thì sẽ không có cái chấm dứt. Cũng giống như ngày xưa đó, thực sự ra tôi cũng đâu có lại nhiều. Mà nhiều người nói tại sao thầy người Việt Nam mà tướng thầy nó giống Nhật Bản quá nè. Bây giờ hết nói Nhật lùn hả, Nhật cao. Có thể là đại Nhật nhưng phải tại vì tôi lệ Phật nhiều lắm. Quý vị biết ha. Ngày xưa đó tôi ở trong chùa đó thì tôi thấy quý cụ quý bác đi lễ Phật mà lễ nữa lễ mà lễ không có nổi. Ngồi lễ tôi thấy rất là tội nghiệp, thì tôi nghĩ thân mình một ngày nào đó cũng già như quý vị thôi. Cho nên tôi phát nguyện thôi, thì lại đầu tiên là lại tam thiên Phật danh, tức là quá khứ tra nghiên kiết thiên Phật Thế Tôn, hiện tại nghiên kiết thiên Phật Thế Tôn, vị la tinh tú kiết thiên Phật Thế Tôn, lại 3000 lại như vậy. Thì sau đó thì tôi nghĩ chưa có đủ, phát nguyện lại đủ bích danh của 500 danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy Quan Âm Viên Chủ Thiên Nhãn nó có 11 đầu như là 1000 mắt trước tôi đi vô tích sao. Thì cũng chưa đủ cho nên tôi phát nguyện lại vạn Phật. Nó là vạn Phật chứ thực sự 11.100 lại. Sau khi lại vạn Phật xong rồi tôi phát nguyện là lại Kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi lại. Kinh Pháp Hoa nó là lục vạn như ngôn thất thập trung, nhưng mà trên thực tế không phải là trên 60.000 lại mà 77.710 chữ. Lại mỗi chữ mỗi lại, ví dụ cái câu đó là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thì tôi xuống như thế này, chí tâm đảnh lễ Nam Mô lúc Quan Thế Âm Bồ Tát lại xuống một lại, rồi đại chúng cũng xuống theo chí tâm đảnh lễ Nam Mô lúc Quan Thế Âm Bồ Tát lại xuống một lại, rồi tôi xuống chí tâm đảnh lễ Nam Mô bấy Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả đại chúng cũng chí tâm đảnh lễ Nam Mô bấy Quan Thế Âm Bồ Tát lại xuống một lại. Sau khi lại xong Kinh Pháp Hoa là tôi phát nguyện lại Kinh Đại Bát Niết Bàn. Quý vị biết Đại Bát Niết Bàn sao? Nó dày vậy nè, 2 tập. Mà bữa nay là gần xong tập nhất rồi. Một ngày không lại nhiều, mỗi ngày 300 lại tới 500 lại thôi. Không có bắt đầu cái gì nó tương có thì giờ, không có thì giờ ngày 24 tiếng đó. Là không có thì giờ cho Phật không biết được mấy phút. Còn thì giờ cho mình thì là càng ít nữa. Cho nên phải, trong cuộc sống chúng ta lợi dụng rất là nhiều người. Lợi dụng tình yêu, lợi dụng sự sống, lợi dụng này, lợi dụng kia. Nhưng mình nên lợi dụng thời gian để làm cái gì đó cho có ý nghĩa trong cuộc đời mà. Mà muốn lợi dụng thời gian thì phải biết chia thời gian ra hữu lý, thì quý vị sẽ thành công. Thì muốn vậy đó thì phải hạ thủ công phu. Ô một cái chùa đó Đức Phật phải có năng lượng, phải có energy nè. Có những cái chùa không có năng lượng, mà tại vì đã thiếu cái sự tu tập. Chư thiên không hộ trì, loài người dĩ nhiên là không có sự cảm ứng. Vì vậy cho nên chúng ta phải có sự hành trì, hạ thủ công phu, thì quý vị sẽ được viên mãn. Thân thể sẽ được trang nghiêm, có nói chuyện bình thường đó, không có gì hết. Mà lại Phật là máu, nó luân chuyển trong người, nó sắc là đều. Và những cái luân xa của mình á, nó đều đặn trở lại. Thành thử dĩ nhiên lại Phật thì không thể thành Phật được. Nhưng mà để sám hối đổi lỗi trong nhiều đời nghiệp kiếp, quý vị thấy cái anh người bán đang mang con heo, cũng như chắc trước sau cũng có nhân viên với Phật Pháp. Cái chị mà cũng giới thiệu nhận bạc đó, hoặc là mời Phật uống rượu đó, cũng có nhân viên với Phật Pháp. Cái người mà mở thuốc lá ra cho Phật hút đó, cũng có nhân viên với Phật Pháp. Thì tôi tiếp tục đi lời bên ta xung nghe. Nghe sao? Chút một chút một chiên nó làm thành cái tổ, đâu có tự nhiên nó có cái tổ liền. Thì tu học nó không vậy thôi, chúng ta mỗi ngày một chút, đâu phải là tự nhiên mình tu nó thành Phật liền. Mà tu từ trong vô lượng kiếp cho đến hiện tại thì rất là nhiều cái một mình cần phải tu. Ta mới nghĩ một chút, ở dưới quý vị nào có đóng góp cái gì không? Anh để đỡ buồn ngủ như thế, mấy cụ bây giờ là cũng hơi đồng ý nhiều rồi đó. Không vị nào phát tâm. Sao ngồi yên cái chân vậy?
Thầy
xin
không nên đọc lại
cái bài. Ai cho bạn đọc lên nè.
Thầy,
thầy
nói là 7.717 chữ trong Pháp Hoa.
77.000. Nhưng mà 7.000 là ít quá.
77.000. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì mấy cái câu thơ này đó thì chúng tôi muốn nói lên cái sự cảm tạ chân thành của Phật tử chúng ta đối với thượng tọa đã từ Đức đi du hóa khắp nơi và đến tỉnh luật để ban cho chúng ta những bài pháp rất vi diệu mà chúng ta sẽ được học tiếp nữa với các giảng sư khác. Thì trong bốn câu chuyện này thì tôi cố tình để chữ là nguyên điển đến tỉnh luật. Thì trong cái bốn chữ đầu thì có chữ nguyên điển đến tỉnh. Thì để nhắc nhở là hôm nay trong cái khóa tu này thầy đã đến đây đến tỉnh luật để làm cho chúng ta những cái giải pháp rất là cũng gọi là cho chúng ta bằng cái con đường tu học. Chúng con kính nhận thầy bốn câu thơ: Như Lai pháp Phật tỏa muôn phương, điển tích năm xưa nhất vô thường. Đến chùa hoan hỷ thương tam bảo, tịnh luật quy về đạo xỉn dương. Thầy xỉn dương nào pháp và chúng ta là những người tiếp nhận.
Xin cảm ơn đạo hữu. Sau đây là các bài thơ. Bài thơ này thì rất là hay của sư ông Trung Điện mà 4 tháng 4 thì chúng tôi có ngâm cho sư ông nghe và sư ông nước mắt ròng ròng. Lúc đó là sư ông qua bên Đức đi dạy cho Phật tử. Sư ông có tiếng mà rất là khó. Chứ quý vị có nghe thầy Trung Điện nói chuyện. Thầy trong đạo thì sư thúc của chúng tôi cũng là sư phụ trư sư ông, tức là huynh đệ ở trong chùa hồi nhỏ sư ông tu Hội An ở Quảng Nam, đệ tử của Hòa Thượng Phổ Thoại, cho nên mới thành đám hình nguyện rồi thì cũng phải kêu là sư ông. Cái bài thơ này thì mày nói về mẹ. Nhìn liều chưa trang giọt lệ, mình bơ vơ nghe dễ mẹ non, chứ bơ vơ vì mẹ chẳng còn. Từ lúc trước anh ngắt con bỏ mơ, lập nhật ký vầng thơ bỏ dở, áo còn đây mẹ nở ra đi. Chứ vườn hoa cỏ mọc xanh gì, biết đâu của mẹ tàn đi hai phần. Cao xanh hời đòn căng tạo hòa, cây chi cỏ bề cả vân dâu. Gây chi tan tác đau sầu, mẹ ta lạnh lẽo ta sầu đơn côi. Chỉ còn đâu tiếng con ơi của mẹ, tiếng em khẽ khẽ ngọt ngào. Áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông gió lạnh thấm vào cổ thân. Rồi tiếng mắng thằng bằng của mẹ, học thì lười nghịch kể nào hơn. Nhớ khi con giận con hờn, mẹ lau nước mắt cho con mẹ cười. Cười tha thứ những lời con hỗn, lớn rồi nghe thứ đòn thế sao. Thì mẹ ơi con nhớ hôm nào con đau mà mẹ còn hao thân ngày. Mẹ ơi con ốm rồi đây, thèm nghe tiếng mẹ la rầy bên tai. Cháu sức nút không cài kẹo gió, cháu người rồi nằm đỏ sao con. Lúc còn mẹ con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Chứ mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Bài thơ rất là hay. Những người có trong tâm trạng mình sẽ chảy nước mắt. Ở đây tôi ngồi xuống nhìn thấy nhiều người đang khóc, cũng là một tâm trạng chung. Hòa thượng đã viết về tâm sự của mình đối với mẹ, và tất cả chúng ta không có ai không có mẹ. Chúng ta rất là hư đốn đối với mẹ, nhưng mẹ vẫn thương mình. Chúng ta cũng giống như là những người con hoang, những người cùng tử trong kinh Pháp Hoa đối với Phật. Chúng ta nghe lời Phật cứ cải vướng cải ngang, tới hồi Phật nhập diệt rồi chúng ta mới than mới khóc. Thực sự ra thì không có muộn lắm. Nếu chúng ta biết hồi tâm, hôm nay chúng ta trở về với tâm bảo, chúng ta biết được lời thơ, biết được cái ý nghĩa của tình con đối với mẹ, tình mẹ đối với con, thì chúng ta nên trân quý những cái gì chúng ta đang có. Nhất là những người con trai nó hát khủng mẹ để nghe lời vợ. Có câu chuyện như thế này. Nói cho ta cười dễ, cho nói ta khóc khó. Ở đây chỉ có hai vị duy nhất là Hòa Thượng Hồi Giác là một, Hòa Thượng Chân Điền là hai. Năm 1964 đó, là sau 3 đó, khi Hòa Thượng mà ra giảng ở tại Hội An đó, hồi đó thời kỳ tranh đấu rất là sôi sục. Tôi hồi đó còn nhỏ lắm thì cũng mới vô chùa thôi. Hòa Thượng Hồi Giác nói hai câu, bây giờ tôi cũng vẫn còn nhớ. Khi mà nói sự tự thiêu của Hòa Thượng Quán Đức này, nói như thế này: các vị ra đi để lại cõi trần, có hoa hứa lệ thề ngăn ảo. Hai câu thôi, giờ gần 40 năm thì chưa được quen. Mỗi lần gặp Hòa Thượng lại là nhắc hai câu đó của Hòa Thượng. Trời ơi, sao mà thầy nhớ chi mà lâu quá. Và lại kia rồi, khi mà qua làm thông dịch cho Hòa Thượng, tôi nghĩ là thầy xa nghiệp gần 30 năm, tại sao thầy nói tiếng Nhật? Sao cô không có tiền? Thầy nói tiếng Nhật sao?
Hay quá.
Thầy giống như Nhật không? Thầy Đồng Văn đã kể câu chuyện là chúng tôi có gặp ông Nhật ở tại thị trường Campuchia kia. Thế thì tôi với thầy mới vừa đi Ấn Độ về lần nữa, năm nay đến Ấn Độ 2 lần đó. Sau đó thì đi Singapore để dự cái World Buddhist Sangha Council. Thì xuống cái trường Calcutta ta kiểm soát quá trời mà nó phiền kinh khủng. Nó chợ làm việc kiểu Ấn Độ nó phiền quá, mà kỳ này qua Mỹ kiểm soát còn hơn Ấn Độ nữa. Trời, giày cũng lột ra hết rồi, đồng hồ gì cũng như nó cái này là Mỹ thầy Ấn Độ rồi chứ không còn. Thế thì tôi với thầy Đồng Văn nói chuyện bằng tiếng Việt. Thế thì ông Nhật ông bác là sung sướng, ông nói các ông là người Việt Nam phải không? Thì tôi nghe biết là người một quốc ngữ tiếng Việt à. Hỏi chứ ông là người gì? Nói tôi là người Nhật Bản. Hỏi chứ ông học tiếng Việt ở đâu? Nó 35 năm trước tôi học tiếng Việt tại Đại học Đông Kinh. Thầy Đồng Văn cái nắm lòng đó, tại vì tôi nói tiếng Việt là nhà tiếng Việt rành lắm. Thầy nói tiếng Anh với Nhật, nói là bên cạnh thì có ông mày nói tiếng Nhật giỏi lắm. Nó nói con đừng nói vậy, để cho ông nói tiếng Nhật, tiếng Việt cho ông hết khả năng nói, nào đừng nói tiếng Nhật. Nên ông nói chút cơ thiện bí, ông nói được hai tiếng Việt đó. Cái thì Thầy Đồng Văn nói bên này có ông, cái ông nói tiếng Nhật. Lát đầu thì bắt đầu nói tiếng Nhật. Trời, thế là ông cúi đầu sát đắc ở phi trưởng đó. Ôi trời ơi, tại sao có người Việt Nam mà nói tiếng Nhật dễ hơn người Nhật vậy? Ông nói là tiếng Anh, nói Thầy Đồng Văn: oh, he speaks Japanese better than the Japanese. Từ nhỏ như là hồi vô đi du học ở trong chùa không ăn cơm Nhật, chỉ nó không lấy về Nhật thôi. Ăn cơm Nhật ở chùa Nhật, tụng kinh Nhật rất là rành. Người Nhật mà chuẩn bị cúi đầu chào hay là cười hay là méo hay gì là tôi biết người Nhật muốn có cái gì đó. Ngôn ngữ Nhật tôi hiểu đến nỗi như vậy là quý vị biết mà. Đó thì quý vị biết là ngôn ngữ là nó rất là khó, mình câu thông được ngôn ngữ thực sự thật ra không phải là chuyện dễ, phải có cái khiếu về ngôn ngữ mà học để nhớ. Sau thì đó là ngôn ngữ, mà bây giờ kể một cái chuyện khác, kể chuyện là những người con trai bắt khiếu với mẹ. Chuyện này thì Vũ Lan kể thì nó hợp hơn, nhưng mà thôi tôi đâu gặp quý vị Vũ Lan đâu, nhưng mà nhớ những người con trai đi nhé. Hai vợ chồng có ông bà già đó, trong nhà có một cái sinh ra một người con trai, và khi người con trai lớn lên thì cưới vợ cho con trai của mình. Hai vợ chồng sinh sống với nhau thì sinh ra một đứa cháu. Như ban đầu thì một miệng ăn, hai miệng ăn, bây giờ tất cả là năm miệng ăn. Nhưng mà hai bà già thì càng ngày càng già, đó ngày xưa đâu có phải mà lãnh tiền xã hội như bên Mỹ như thôi. Vì vậy cho nên hai ông bà già thì càng ngày càng buồn, mà người con trai thì cũng cố gắng làm hài lòng vợ mình, mà đồng thời cũng muốn vừa lòng cha mẹ, cho nên đi làm việc rất là cần cầm cự để mà nuôi cha mẹ và nuôi vợ nuôi con. Một hôm nọ vợ mới kêu chồng của nói như thế này: anh ơi, nếu mà anh để hai ông bà già này để hoài đó thôi thì em từ anh. Thế thì người chồng nó nói lâu nay thì thực sự mình sống có hiếu với cha mẹ, bây giờ mà nghe vợ nói vậy mình đâu có nỡ nào mình theo vợ mình được. Nhưng mà suốt ngày suốt đêm người vợ cứ nói hoài, nói vô trong tay hoài người chồng. Thì tự nhiên người chồng một hôm thì cũng suy lòng, hết đến đâu bây giờ thì em nhà tính làm sao. Thì người vợ mới nói như thế này: thôi thì bây giờ cha con anh đóng một cái củi. Cái gì cái củi anh? Củi mà giống như Nguyễn Trãi, Nguyễn Phi Khăn mà bị giật minh bát vậy đó. Thế thì hãy nhốt cha mẹ mình vô đó, rồi biết con trai mình nó đem ông bà vô trong rừng thả cái cột nam. Thì cha con thì học đóng cái cửa xong xưa nhốt ông bà nội đem vô rừng. Trên đường đi á, chư thiên hiện xuống nói cái gì thì không có biết, mà kết quả của người sẽ nghe. Thế thì khi mà chở cái ông bà nội vô trong rừng rồi thì đứa nhỏ nó bỏ ông bà nội trong rừng đó. Cái đây kéo cái củi về, cái mẹ mới nói: ủa sao con để luôn trong rừng mà con kéo về đây như vậy? Nó già con kéo về đây, khi nào cha mẹ già con kéo vô rừng nữa. Cái này là mách bảo với chư thiên á, biểu nó phải làm như vậy cho đứa nhỏ, sao nó không nó làm chuyện đó. Con cái mà bất hiếu cha mẹ thì con mình nó sẽ bất hiếu trở lại. Mình nhất là đàn ông hay nghe lời vợ lắm, hư lắm các bạn nhìn. Cho nên á, được làm lòng vợ thì bỏ cha mẹ, mà được cha mẹ bỏ vợ thì trong cuộc sống như vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe ai, nhất là trong xã hội này, mình đỡ một cái là cô dâu không có nuôi bà già chồng bên này là nó đỡ, nhưng mà đem vô đại dưỡng lão thì phiền lắm chứ không chịu ở đâu, người mình ngại. Nhưng mà thực sự là người địa phương nào rất là tự nhiên, mình già rồi thì vô ở nó tiện, là vì có người săn sóc. Chứ ở nhà con gái đi làm ngoài đâu ai săn sóc, nhưng nghĩ ra cũng có điện thoại cũng thăm. Cái này đó đối với người Âu Mỹ nó không phải là cái sự bất hiếu, mà nó là cái bổn phận tất nhiên phải có. Dĩ nhiên con cái là nuôi cha mẹ được theo cái truyền thống hai năm thì điều đó rất là quý, nhưng mà nếu mà con cái nó còn có đi làm công việc của nó thì ít nhất cha mẹ cũng thông cảm cho nó, cái bắt nó ở nhà bây giờ nó thích tiền làm sao, thì cũng phải là một cái vấn nạn rất là khổ đối với người Á Châu của mình. Nhưng mà con có hiếu thực sự ra đó, như trong kinh Hiếu Tử Phật có nói là giàu là tay trái vai trái cổng cha và phải cổng mẹ, đi quanh hòn núi tu nhi đi chăng nữa và tự lóc thì của mình cho cha mẹ ăn, cái đó cũng chưa gọi là hiếu nữa. Cái hiếu để của người mỗi một dân tộc nó khác. Bây giờ thì mình chấp nhận đến xứ Mỹ thì nó có một số điều kiện mình phải hội nhập vào trong xã hội này, thì quý vị lãnh tử cũng phải thương con mình, nhiều lúc nó không thể chia ba như bảy cái thân nó để ra vừa lo cho vợ cho con vừa lo cho cha mẹ nữa. Nhưng mình phải thông cảm cái hoàn cảnh như vậy thì mình mới biết được con cái mình nó như thế nào. Còn nếu mà trường hợp mình cứ bảo là phải lo cho mẹ thì làm sao mới có mang việc làm nó được. Cho nên cái hiếu để trong từng giai đoạn nó khác nhau. Hiếu để ngày xưa của người vợ á, mà chồng cháy tiền ra cái gì đại gia tùng phụ xuất gia tùng phu phương tử tùng tử tùng cử tử tùng tôn, tức là ở đại gia thì theo cha theo mẹ, có chồng thì theo chồng, chồng chết theo con chết theo cháu, còn bây giờ chồng chết theo ai? Theo tùng khác. Thực sự thì trong đạo Phật có một cái cấm chuyện này, tức là chỉ trừ phi có một vợ hai chồng ba, một chồng ba bốn vợ thì cái đó không có được. Nhưng khi mà chồng chết rồi thì được quyền đi tái giá để mà lập lại hạnh phúc của đời mình. Trong đạo Phật không có cấm là chúng ta không được quyền lấy vợ lấy chồng tiếp, như giống như là trong các đạo khác chúng ta được quyền. Như hôm nay một ông hai ba bà, ông bà hai ba ông, nó không có được. Cái đó là nó thuộc về tà dâm, là người thực tử không nên có cái tâm không có trung trinh đối với chồng, hay là không có thành thật đối với vợ. Vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái tâm là không phân biệt. Nhưng mà trời hôm nay quá nói hay quá giờ nghe ôm vật thà. Thì bây giờ như thế này, bữa nay mới có một tàn rồi đấy, chưa có bị tới đầu ấy. Không biết tới trình độ chưa biết, nhưng mà thôi thì quý vị đi đạo hiếu, đạo làm người, cái đạo bổn phận của con cái đối với cha mẹ, rồi thì cái đạo của cái người con Phật, và nhất là phải có hiếu đệ với mẹ cha. Tuy nhiên trong cái tinh thần hiếu đệ hay bất cứ chuyện gì đó, thì chúng ta biết rằng trong cuộc đời tương đối này chúng ta cần hướng về Tam Bảo, cái nhà của Âu Lực, cái Tam Bảo. Nếu mà Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát cầu nguyện các ngài gia hộ cho mình đủ cái năng lực để mà theo cái tiếng tiếp dẫn của những người còn lại, và chúng ta vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi mời quý vị đứng dậy hồi hướng.